Bữa qua thì nói là bác cứ thấy của con á, là tại vì con có duyên với ngũ hành. Nhưng mà thưa thầy, thật sự ngũ hành là gì? Và tại sao con có duyên với họ, có duyên từ lúc nào?
Ngũ hành cũng như trong cái chùa này đó, người ta thờ thì cũng phải có người làm việc. Cô năm, cô sáu, cô bảy, cậu ba, cậu tư làm việc. Thì khi mà mình ngồi đó, người ta tới, người ta cũng như vuốt ve chơi, thấy mình có cái đầu có sáng mà. Thì khi nó động mình đó, thì nó mới biến qua, biến ra màu sắc. Mình thấy lăng lăng tất cả trên trời, thấy rõ ràng này, người này, người kia, người nào. Là cái duyên đó là cái duyên con đã có căn bản tu từ trước, chứ không phải mới đây. Thì cái điển nó xuất ra, hai cái nó chạm, nó biến thành cái màu sắc. Cho nên ở chùa nào cũng có các cô các cậu làm việc hết. Cho người ta có cái buổi cúng các cô các cậu. Chư vị đó, kêu bằng chư vị đó, nó mới biến. Thì trong cái nhà nào cũng có. Cái nhà nào mà có cúng thường xuyên là nó phải có. Mà chùa thì phải có, cái đó là nhất định là phải có rồi. Vậy đó. Thì con đó từ kiếp trước cũng có tu, bây giờ mới tiếp tục tu, nhưng mà hướng ngoại nhiều hơn. Thì ta tới người ta động, nó biên thề. Thì cái màu đó không phải là màu thật, nó chỉ nhoáng qua rồi thôi hết. Rồi muốn trở lại không có, cứ vậy đó. Rồi lâu lâu được thấy một cái vậy, mà về siêng năng tu nó lại khác. Tu về trong nội thức nó khác, mà cố gắng tu trong nội thức đó, thì tướng ta đổi hết. Dẹp cái vụ hướng ngoại mới tận độ chúng sanh. Có hai con đường cho con đi, một là bây giờ cứ vợ, hai là hướng nội đi luôn, là vợ đông hơn. Ai mình cũng thương, ba cõi mình có bồ, vui, đó. Hả? Đường thứ hai ha, à, muốn chọn đường thứ hai thì sửa đổi tướng, cái đẹp trai lên, mà đẹp trai lên thì con gái nhiều, đừng có dính ta, đừng có làm stick dry, không có được, không có làm vụ cơm nếp nữa nha. Con chỉ là niệm Phật, con niệm Phật, có lưỡi răng kề răng niệm Phật, và con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quang của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh, đem cái thanh quang của vũ trụ vô, chứ không phải chuyện lô thôi, dùng ý rút thanh quang vào trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chưởng hướng dưỡng khí, tập cái đó cho nó quen, lấy trung tim nhớ hít vô ba lần, cái tên này với cái đôi mũi hai cái hợp lại một, thấy chưa? Thì tự nhiên thấy sinh sống nó mát, nghe không? Rồi tập thét nó quen rồi, sau này mình dùng ý là rút được, mình phóng lên cái cành kia nó xuống, nó mở ra. Cái pháp luân của mình cũng phải làm cho thiệt đúng. Nhưng hôm qua tôi cách nghĩa về cái pháp luân, pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc kia là. Đó, nó đi hoài, cái exchange luôn thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác hơn. Nó mở trí vô cùng, mở trí thì mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự mê trễ, mà hứa đâu làm đó.
Thưa thầy, con thở pháp luân thì có nhiều lần cố gắng, nhưng mà con cảm thấy là thở chừng nào thì nó càng động ở dưới chừng đó, cho nên nó rất là bực bội. Và một lần bực bội như vậy
không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở là con như là đánh võ thì nó phải động. Con lấy riu cái phần nhẹ thanh quang xuống để giải cái trượt, đốt cái trần trượt trong cơ tạng con. Kể cũng như con bị thiêu bởi lửa trời, thì con mới ngắn gọn được. Phải nghĩ như vậy, chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Cái ý chí mà, tôi đem cái thanh quang xuống để đốt cái trược điển trong cơ tạng tôi. Cho nên tu là Phật xóa tội liền, là tôi đốt cái trần trược tâm tối tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài, tôi xuống địa ngục chi nữa. Có hiểu không? Thì không có tội. Phải nhớ rằng con và vũ trụ là một. Thanh quang sẵn sàng, bây giờ thượng nguyên rồi sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con đâu. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về hay là không. Con biết hướng trở lộn về là tự nhiên con nhận được rất rõ ràng. Đó, nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh ấy. Không còn cầu nhào bực tức nữa.
Tại vì nãy con đang ăn chay mà thầy thấy con cứ nên tiếp tục ăn chay.
Tiếp tục đi, tốt, không sao. Nhưng mà điểm thêm cho con biết cái chút xíu ở đó đó. Có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. À, mỗi buổi sáng là đứng 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi, rồi về cái thì mình tiếp cái thanh quang được, và cái mình xuất hòa với thanh quang được thì tự nhiên nó sáng. Thì đó kêu bằng bước vào điện giới. Bị điện giới thì tâm dục không còn, mà chưa bước vào điện giới thì nó phải dục hay sao vậy?
Có tự nhiên có rất là cảm động.
Đó, cái đó là cái thanh quang đó. Cái đó là thanh quang đó. Có cô kiên nhận được thanh quang mới viết được Thượng Đế Giảng Chân Lý. Thì khi mà con đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý con cảm động, thì bây giờ thầy chỉ thêm cái chỗ này. Khi con đọc con nhớ chỗ này thì tự nhiên con tiếp xúc được với cái thanh quang. Cái đó không phải tà, cái đó là chơn, nó mở trí cho con từ từng một. Và cái áp con sẽ mở ra. Tự nhiên cảm thấy sự thông minh của mình ra.
Con có cái băn khoăn là con hiểu cái trí và cái thức khác ra chỗ nào. Con thật sự con ngu lắm. Mà do sự cố gắng thì con học được ở đại học. Mà con cảm thấy con rất là ngu.
Trí là sự quân bình, con hiểu không? Cho nên kêu con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó khôi phục cái quân bình là trí con mở. Khi mà toàn diện quân bình là con là người đủ trí rồi. Ta vừa động là con biết. Biết cả hai mặt đấy. Cái trí nó mở. Còn pháp luân thường chuyển là để nó khai cái ngũ tạng, là cái ý lành nó phát triển. Trí ý thực hành thì tâm thức khai. Thức là biết á, huệ đó, huệ là thức biết. À, lúc đó nó dồi dào, nó gom trong một khối nhẹ, có tâm, có thức. Cái tâm phải thức, cái tâm phải biết cái việc mình làm đúng hay không, nên làm hay không nên làm. Đó là cái tâm.
Mà mình ngu quá, mình không biết. Cái đó nên làm là phải biết trí mình ngu.
Thì bây giờ chỉ cho con rồi, con hết ngu đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật đi.
Con niệm con.
À, rồi đây trong cái cuộc giảng này là nãy giờ giảng cho đằng này rồi cũng giảng cho con luôn. Con cũng đồng nghe đồng hưởng. Rồi đây con sẽ thấy. Đó. Rồi bây giờ con học đại học. Mà con đâu có nghĩ bây giờ con học đại học đâu. Con hiểu không? Sau này cái đại học không nghĩa lý gì đối với con nữa. Con lại đi sập xíu hình học. Đến lúc đó con mới sợ con chứ.
Con thấy con hình như con không phải là con học chữ mà con học đạo không chứ sao.
Đó là đúng rồi, đi tới siêu hình học đó. À, cứ vượt bình tâm giữ cái đó đi tới. Rồi con không ngờ tại sao tôi đậu được vậy. Thấy không? Thì cái đậu của con cũng tầm thường chứ không phải quan trọng. Rồi sau này cái tâm thức con mở, lúc đó con mới thấy là tế ra không phải đi tới lớp học, học từ giây phút khắc của vũ trụ. À, con thừa tiếp được cái chấn động của vũ trụ trên khối óc con rồi. Óc con những cái khuyết nó mở đều rồi. Lúc đó con là một quệ rồi. Nhưng mà con lúc đó là con là người hạ mình, không phải xưng danh tôi thấy anh này kia không. Con không có được quyền nói như vậy. Con nói một cái triết lý tổng quát cho mọi người tự thức thôi. Không có đè đầu chửi người ta. Có nhiều người nó quậy đi tới đó rồi nó xưng cha, nó đè đầu, nó chửi người ta, thành ra tự ai thét rồi. Sao tôi tới tôi độ nó mà nó ghét tôi, nó bỏ nó đi. Tại vì nói trúng tẩy người ta mà trong lúc cái tự ái chưa dẹp. Đã giận, đã đi. Thì nó mất đạo. Tội nghiệp cho nó. Mình phải nói một cái triết thuyết chung. Cái tâm nghĩ nói cái triết thuyết chung. Mà mọi người nghe rõ ràng là mọi người một phần. Nãy giờ ông Tám nói chuyện là mọi người có một phần hết. Nhưng không có mít lòng ai. Con hiểu không? Còn nếu mà con cứ tâm đâm, con chỉ thằng đó, con chửi thét nó, giận nó, thằng đó, nó tìm cách nó chống con thì nó khổ, tội nghiệp cho nó. Đó, cho sau này vô vi nó sẽ mở điều hết. Mà trong cái thời tiết bây giờ thay đổi rồi, cứ hướng thượng thì tự niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cái quân bình nó mở được rồi mà nó hòa với được trên kia rồi là nó vô cùng rồi. Động là mở, động là tiếng, động là biết. Đó, nhiều đứa hồi xưa không có biết gì hết. Bây giờ tu nói đạo. Mà nói thét anh cũng sợ luôn chứ không biết phải không. Nó nói mà nó không biết phải không. Đó, là mình mới thấy rằng mình đã được về không rồi. Mình dọn được cái nghiệp tâm rồi. Mình trị được cái tâm bệnh mình. Mình sống với tự nhiên và siêu nhiên. Thành ra cái tâm hồn con không có bị trói buộc. Là cái tâm hồn không trói buộc là pháp như ý. Muốn cái gì được cái nấy. Mà muốn là mình, cái muốn của mình là muốn cứu độ chúng sanh. Chứ không phải muốn tham dục. Đề đạo đó.
Cứu độ chúng sanh trong bản thể mình chứ không phải là...
Trong bản thể mình trước, trong bản thể con trước thì cái thanh quan của con nó mới hợp tác với cộng đồng. Trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thì con cứu được ở trong thì bên này nó cũng cứu được bên ngoài. Vì Thượng Đế cần con người tu để dụng cái thanh quan và chuyển cho cái thiên cơ nó nhẹ. Là mọi người hướng thượng rồi người ta mới dùng cái điển đó người ta làm việc. Mà khi mà con đầy đủ ở trên thì con thấy con cùng đi làm việc với Thượng Đế. Với Quan Âm để độ đời. Mà chưa đủ á, thì con thấy con vui. Cứ lăn lăn vui. Như mình giúp được ai rồi. Nhưng mà kỳ thật, những người tu của vô vi hướng thượng rồi á, đã làm rất nhiều việc cho cộng đồng vũ trụ. Đó, như trong căn phòng này chúng ta ai cũng hướng thượng, ai cũng muốn giải thoát, ai làm một chút xíu nhưng mà cũng có ăn. Thông minh, không đa động ai hết.
Mà con cái đầu óc con nó có khi á thì nó rất là thông minh hoạt bát mà có khi nó rất là đù đì, con không biết tại sao.
Nó phải như vậy, bởi vì để cho con hiểu trượt là gì, thanh là gì. Con phải hiểu cực trượt là gì, cực thanh là gì, con mới bước về trung đạo được.
Là con đang học bài.
Phải học bài chứ, nó đang khai mở như vậy đó. Thì trượt là gì, thanh là gì, nó phải học từ từ. Bây giờ ông Tám nói cực thực, cực trực, cực thanh, con đâu có biết cực trực, thanh là cái gì, nghe thôi. Nhưng mà con phải hành tới đó, con thấy đây là cực thanh rồi đó, tôi hiểu rồi đó. À, nghĩa là không có giấy bận gì trong tâm tôi, người ta chửi cha tôi mà tôi cũng tha thứ, tôi đi tới cực thanh rồi. Thấy chưa? À, người ta mới nói chút xíu, tôi xé to, tôi đi tới cực trực rồi, tôi thần khùng mà. Thấy không? Cực thanh cực trực phải biết rồi mới bước vào trung đạo để đi.
Mà nếu mà cái gì con cũng phải học thì biết bao nhiêu là trượt, con phải ném thì con thấy con chịu nổi.
Phải học mà bất kích thức con phải học hết. Đâu có thấy con chịu không nổi, con chịu nổi chứ. Nếu chịu không nổi con đâu, bữa, năm ngoái cũng gặp con, năm nay cũng gặp con chịu nổi chứ, con chưa chết mà. con cứ là con chịu không nổi đó, là đừng đừng dùng cái tưởng tượng, đừng dùng cái ảo tưởng, mình dùng cái thực hành. Đã qua được chỗ nào thì nói chỗ đó thôi, đừng có lo, thấy không? Đừng có lo nữa, tôi sẽ chịu không được, đừng có giả dột. Con người cái gì cũng chịu được hết, đừng có nói tôi sẽ chịu không được.
Con nghĩ là con có cái tự ti mặc cảm, thấy là con có nhiều tội lỗi, con biết là cái đó là do cái thức con thấy được cái tội lỗi hay là con do
cái thức con chứ, cái thức con phải thấy chứ. Con càng ngày càng tu càng thấy tội lỗi con, rồi con tháo gỡ ra con mới thấy hết tội lỗi, rồi con nhìn nhận cái tội lỗi con ở đâu còn nữa, con nhìn nhận. Cho nên ta có thứ bảy chủ nhật con có cơ hội đi tới thiền đường này để con nói cho cái thằng bạn nào mà thân nó, tao ấp tao cả tuần lễ nghĩ chuyện dâm dục không à, đó là con thấy tội lỗi đó. Bây giờ tao thấy cái dâm dục không có lợi, tao tính tao dẹp nó bằng kỹ thuật mới lắm, tập phát minh cái kỹ thuật như vậy để tiêu nó. Hỏi làm sao? Tập niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục nó hết dục. Đâu cũng là một cái trao đổi, nhưng mà cũng có đó là con khai cho Thượng Đế đó. Người đối diện của con là Thượng Đế đó. Con khai cái tội con hết tội. Con hiểu không? Cho nên thứ bảy chủ nhật tới gặp này để khai tội chứ có làm gì đâu. Chú này nó chập cái xì công chuyện mình ra, cái thằng kia nó chỉ trích, cái giận đứng dậy đi về vậy thôi, chứ có gì đâu, nghĩa là khai tội thôi. À, tới đây là chỗ xử tội đó. Nó không có gì hết á. Khai được nó nhẹ, nó ăn năn. Ăn năn sám hối đó. Thay vì nó đọc kinh sám hối mà còn giữ tội hoài á, thì có đọc bao nhiêu kiểu cuốn kinh cũng không thành công. Mà cái này đúng rồi, cái nó sám hối, nó thật sự sám hối. Và từng tới nó không có làm điều đó nữa. Nó cứ mỗi tuần như vậy là con học nhiều lắm. Đừng có tưởng là thầy tám không có trong nhà này. Chỗ nào mà tôi giảng thì tôi cũng gắn cái post làm việc tôi hết đại. Nghe không? Tới hồi tôi chặt là mấy cha điên luôn đó. Rồi tôi phải tới đây tôi giải. Tao cũng chọc phá tùm lum mà. Thế nó mở. Nếu tụi con không bị chọc phá thì tụi con không có dũng chí để khai mở. Hiểu không?
Con tu cái này á, ba con không thích. Ba con nói là nó là làm cho con mất sức á, con có đủ sức học. Và ba con trong gia đình chỉ trông chờ con mình con học. Thì con nhất quyết con phải học. Lo đời, lo đạo, nhưng mà con không muốn làm gì cái việc học đó mà con bê trễ cái sự thiền.
Đâu có, cái thiền này nó hỗ trợ cho con học. Con học là con cần gì? Cần sự quân bình của tâm thức. Con học ít con mới hiểu nhiều. Tại ba con chưa có thực hành, chưa thấy. Còn con quân bình tâm thức rồi con học ít con hiểu nhiều. Rồi có nhiều khi mà con thi con thấy lạ, con thấy chúng cháu tôi quên hết mà sao tôi thi đậu. Bởi vì quân bình thì chỉ có một chút xí là giải quyết được mọi sự. Thiếu gì đứa tu cái này học hẳn A không à. Ở bên Canada đó. Mà nó không có để băng giảng của ông Tám mà nó làm bài không được. 24 trên 24 có băng giảng của ông Tám thì nó làm bài lưu loát lắm. Nó cảm thấy là cái luồng điển giúp cho nó dồi dào sáng suốt trong lúc nó làm việc.
Con tu không không là công khai được, con phải lén lút không?
Cứ lén lút như chuyện, nhưng mà con công khai với trời Phật. Con có tâm tu, con tu để hỗ trợ cho sự thành công cuộc đời con mới báo hiếu cho cha mẹ. Con đâu có làm sai.
Mà con không thể chống đối ý kiến gia đình được.
Rồi ý kiến gia đình là con cứ lo chăm học thôi, con đâu có hơn người bỏ học. Con bây giờ tối nào cũng đi đánh cờ bạc chơi bời, đó là con chống đối gia đình. Con chăm lo học. Rồi tới giờ con thiền trong trật tự. Con thiền là con gom cái điển để con học. Con học bằng cái energy, cái điển của con. Nó khỏe mạnh chứ đâu có mệt đâu. Đâu có thiền mà làm cho con mệt đâu. Tập trung
mà. Mình biết mà ba con không biết.
Thì ba con không biết, nhưng mà con học trong công thiền trong giờ con ngủ mà. Ba con ngủ chung với con hả?
Ngủ chung phòng.
con thấy cái chuyện hữu ích cho gia đình, cho con và cho ba con nên làm. Mọi chuyện nào mà hại tới ba con và con không nên làm. Đúng như vậy đó. À, đâu có phải tu lén đâu. Nó tu trong cái giờ mọi người ngủ mà. Rồi nó nằm bài, rồi nó lên nó ngồi làm chập cho khỏe, rồi nó sáng đi học mà. Con nằm hít thở cũng được, soi hồn với chiếu minh cũng được. Con hiểu không? Rồi để con học. Đó. Con thấy cái này là nó hữu ích cho con. Không có, bởi vì ba con chưa thông cảm, chưa hiểu, nhiều người chưa hiểu. Không nên buồn cho ba con. Ba con chưa hiểu, nếu ba con hiểu thì thấy đó là vàng đó. Thấy không? Người ta chưa hiểu. Từ từ ông hiểu à. Từ ông thấy con tôi thi đậu nè, bằng cấp đồ tốt này kia cái nọ. Từ lúc đó con nói ông tin con nhờ tu, cho nếu một mình con học là con mệt lắm đó ba. Rồi hỏi tu làm sao? Tu về khoa học. Thì con mới học khoa học, nó mới xứng nhau. Con mới hiểu nhiều hơn. Và con ngừa được nhiều bệnh. Chứ còn nếu không thì con bệnh với con học chậm lắm. Thấy không? Cái này là về khoa học mà tại con chưa có hiểu để cách nghĩa rõ ràng cho ông hiểu. Nếu cách nghĩa rõ ràng là cha mẹ mừng lắm. Bởi nó đúng ăn khớp với khoa học chứ không có sai lầm. Và con tu rồi con không có nghĩ bậy và không có đi làm bậy nữa. Thành ra nó serve, nó được nhiều thì giờ cho con đi học. Thay vì con vừa học rồi con vừa đi chơi bạn bè nhậu bia đồ này kia cái nọ, ba cũng phải chịu chứ không lý ba làm gì. Phải không? Mà ở cái xã hội này cái giáo dục khác không có được quyền đánh đập nữa. Mà con biết tu là quý nhất trong gia đình rồi. Tại ba con chưa hiểu thôi. Ba con hiểu, ba con quý con, thương con và cảm động nữa là khác.
Con muốn ăn chay mà ba con không ăn chay.
Đâu có sao, con ăn gì ăn. Nhưng mà con cứ làm pháp luân là đã giải. Pháp luân chiêu mình.
Con nhớ nặng quá. Lúc mình đang ăn chay trường, chỉnh quá.
Không, con cứ việc ăn không sao đâu. Bởi vì tại con chưa hiểu rằng con thú nó hy sinh. Nó muốn được sống với con. Sống với con người. Nó có tâm Bồ Tát. Con ăn miếng thịt con nghĩ đây là một vị Bồ Tát độ cho tôi ấm no. Con ăn chén cơm con nghĩ đây là vị Bồ Tát độ cho tôi được mạnh giỏi để tiếp tục học bao hiếu. Con hiểu không? Một cọng rau con nghĩ đây là một tâm, cái hạnh Bồ Tát độ tôi. Con hiểu không? Nó không đặt cái nền tảng của Bồ Tát á, thì Thượng Đế không có cho nó luân hồi làm người. Nó phải hy sinh toàn sân, thân, toàn xác. Dù con ăn chay, cái tội của cọng rau nó nặng hơn con thú, thụ trảm ba đau. Con hiểu không? Con chưa biết tội. Mà con nghĩ nó là phải có cái hạnh hy sinh như vị Bồ Tát, nó mới được chuyển kiếp làm người. Thì khi con ăn vô, con phải thực hiện con là một vị Bồ Tát, biết tha thứ và thương yêu, thì con học giỏi hơn người thường. Đâu, yêu gì đâu có bắt con ăn chay đâu.
Không có bắt, mà tại con cảm thấy...
Cái gia đình đó, con vừa ăn và con vừa nghĩ vậy đó, con độ cho gia đình đó. Trực diện với ba má, mà ba má sẽ thấy, lần lần rồi thấy cái điển lành của con, cái từ quan của con thể hiện trong bữa ăn. Tâm tánh cũng thay đổi. Con mới thấy cái quyền, cái diệu pháp của vô vi, nó ứng dụng bất cứ ở góc nào. Rồi từ đó người ta hiểu rồi, người ta đồng ăn chay với mình. Do sự con lại học được sự nhịn nhục nữa, kiên nhẫn nữa. Con thấy con muốn ăn chay mà ba má bắt ăn mặn thì con nhịn nhục và con quán thông cái việc làm của ba má là đúng. Thấy không? Và con phải lập cái hạnh Bồ Tát. Độ tha, độ vạn linh, chung sống trong tiểu thiên địa của con. Thì tự nhiên cái từ quan con nó là truyền cảm cho ba má. Vì con từ nguồn gốc của ba má mà ra mà. Con hiểu không? Thì con làm một việc cho tất cả mọi việc nó đều đặn, không có bị thất bại đâu. Còn 11 giờ rồi, dành 1 giờ cho ai đó?
Xin chào người Tiên
Hoa. À, Tiên Hoa. Bây giờ Tiên Hoa, người Hoa ngồi đâu?
Trên đây, trong người ngoài trong này.
Thì bây giờ ca chúng coi hành, dạo biến cô sướng lại thùng.